This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và thưa quý thính giả, trước khi vào chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng thì chúng tôi xin được nhắc với quý thính giả vào lúc 10 giờ sẽ là buổi nói chuyện cùng với anh cảnh sát Michael Bùi trên làn sóng của đài về cái chương trình Shuttle in Home. Nếu như quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc xin mời gọi vào để tham gia chương trình cùng với anh cảnh sát Michael Bùi vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Dạ vâng, và ngay sau đây thì xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường với anh Tiến Dũng. Từ Dallas, Bảo gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Bảo. Vâng, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Thưa anh, khi mà ngày hôm nay chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán là một màu xanh và cái Dow Jones ngày hôm nay vào giờ mở cửa tăng đẹp quá anh hả?
Vâng, lý do vì chúng ta biết rằng cái gói cứu trợ cho cái con gọi là Vũ Hán virus này nó đã được thông qua và thị trường chứng khoán sẽ rất là đẹp, mặc dù hôm nay thất nghiệp lên đến trên 3 triệu người. Nhưng mà con số này vẫn đẹp, lý do vì chúng ta biết rằng cái số tiền khổng lồ mà chúng ta có thể nói là lịch sử, chưa bao giờ mà cái số tiền, cái gói cứu trợ nó lên đến nhiều ngàn tỷ như vậy. Thưa quý vị, Dow Jones thì lên được 849 điểm, hiện tại là 22.049 điểm. Nasdaq thì lên đến 233 điểm, hiện tại là 7.616 điểm. S&P 500 thì lên được 91 điểm, hiện tại là 2.567 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.82%. Dầu thô thì giảm 89 xu một thùng, dầu thô là 23.65 xu, 1 euro đổi được 1.10 xu. Vàng lên được 24.90 xu, mở vàng hiện tại 1.660 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.29%. Lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.86%. Lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.79%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.750 đồng, bán ra là 23.850 đồng. Vàng thì mua vào 46.450.000 đồng cho một lượng, bán ra là 47.100.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì unemployment đã lên con số kỷ lục kể từ năm 1982. Con số thời điểm đó trong cái ngày gọi là cũng là cái ngày crisis thì 695.000. Đây là con số vào cái ngày 2 tháng 10 năm 1982. Đây là con số lịch sử. Nhưng hôm nay mới là con số lịch sử vào chấm dứt ngày 21 tháng 3. Tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp là 3.283.000 người. Theo như các nhà gọi là về kinh tế, họ đoán rằng khoảng 1.640.000 người, hoặc là hơn chút xíu thôi, không ngờ con số này lên như gấp đôi, kính thưa quý vị. Nhưng mà ví dụ này cũng nói rồi, lên thì nhiều, tại vì cái này hoàn toàn không có lạ gì. Như là ông Bộ trưởng Tài chánh Stephen Mnuchin thì ông nói rằng có thể lên đến 20%, thì khoảng vài triệu là con số này là con số rất rất là bình thường trong cái thời điểm đại dịch này, kính thưa quý vị. Trong khi mà bản tin này thì trong khi mọi người Mỹ bắt đầu đổ xô cách đây khoảng gần 3 tuần thì họ mua sữa, họ mua bánh mì, họ mua toilet paper tức là giấy vệ sinh và họ mua trứng gà. Nhưng mà trứng gà không ngưng lại, kính thưa quý vị, trứng gà hiện tại bây giờ vẫn là một trong những cái món hay là một cái sản phẩm mà người Mỹ tiếp tục mua tăng lên. Đến nỗi cái trứng gà hiện tại thì nó tăng lên 44%. Nhiều cái trứng gà chúng ta mua 1 đồng bây giờ là 1 đồng 44 xu. Và so với năm ngoái thì nó lên đến 44% cho một cái hộp trứng gà. Đến nỗi mà có một vài cửa tiệm đã để cái bảng là limited. khi chúng ta mua trứng gà cũng bị nằm limited nữa quý vị. Và đặc biệt là Walmart, quý vị đi vào Walmart mua trứng gà hiện tại giờ thì họ để bảng là họ limit bao nhiêu đó chứ không có được mua hơn. Trứng gà là một trong những món mà người ta cho rằng rất dễ dàng ăn mà dễ dàng chế biến. Vì thế họ mua bánh mì thôi, là vậy họ chiên trứng họ ăn rất là đơn giản, không có cần phải là rươm ra. Vì thế trứng gà là trong những thời gian mà từ bắt đầu cơn đại dịch bùng phát đến bây giờ trứng gà vẫn là đứng đầu ngôi cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này sẽ được nói chi tiết về ngày hôm qua cái gói cứu trợ là 2.000 tỷ, tức là cái stimulus package, tạm dịch là gói cứu trợ cho cái cơn đại dịch này. Đầu tiên là cái direct payment, tức là quý vị, ví dụ nhắc lại, không cần apply, không cần xin xỏ, không cần phải là đăng ký gì hết. Cái tiền đó sẽ tự động gửi đến nhà quý vị based trên cái tax mà quý vị gọi là file cho chính phủ. Có thể những người không đi làm cũng được trả tiền này tại vì họ không có tiền, không income. Chính xác là nếu quý vị nào sẽ không được và những quý vị nào sẽ được individually, tức là về cá nhân, quý vị nào làm ít hơn 75.000 thì chúng ta sẽ được 1.200 đồng cho mỗi người. Một cặp vợ chồng 150.000 sau tax chung, gọi là cái cross income, tức là chưa trừ thuế gì hết, là 75.000 trở xuống thì quý vị được 1.200. Hai vợ chồng là tổng số là 150.000 sẽ được 2.400. Và additional, mỗi đứa con của quý vị sẽ được 500 đồng per child. Nhưng mà ở chỗ này nó không có nói rõ là bao nhiêu. Trước đây thì bên đảng Cộng Hòa hay là bên nói chung là Thượng Viện thì nói rằng một cặp vợ chồng hai đứa con thì được 3.000 đồng. Nhưng cái số tiền này đó thì có thể là đến khoảng 3.400 lần. Tại vì hai vợ chồng 2.400 cộng thêm hai đứa con là 3.400. Nhưng mà ở đây không có nói là giới hạn, nên ví dụ không biết, có thể là 5 đứa con thì được 2.500, 6 đứa con thì được 3.000, mình không biết, ở đây họ không có nói. Rồi, quý vị nào sẽ không được là quý vị nào single, độc thân, làm trên 99.000, sẽ không được một đồng nào hết. Cặp vợ chồng 198.000, without children nha, một cái câu, một quý vị nhớ kỹ nha, không có con nha, là không được đồng nào hết. Nhưng mà không biết những đứa con có được thêm hay không, nhưng mà hai vợ chồng là không có đứa con, nếu 198.000 là không được đồng nào hết. Nói chung ra một người mà trên 99.000 trở lên, từ 99.000 trở lên là không được đồng nào hết. Vậy cái câu hỏi rằng nếu tôi làm 76.000 thì sao? Tại vì less, ít hơn 75.000 thì được 1.200. Vậy tôi làm 76.000 thì sao? Chuyện đó chính phủ sẽ làm một cái bài toán, sẽ gửi đến quý vị sẽ được, vì họ nói rằng có một số người nhận đầy đủ tiền, nhưng cũng có một số người là partial payment, tức là một phần nào thôi. Thí dụ như 150.000 một cặp vợ chồng được 2.400, nhưng mà một cặp vợ chồng là 160.000 thì có thể được 1.900. Thí dụ như một cặp vợ chồng là 170.000 thì có thể được 1.400. Hoặc là chúng ta cứ lấy từ cái này chia đôi ra, dường như 80.000 là có thể chúng ta được khoảng 950. Thí dụ như vậy. Thí dụ quý vị thì làm khoảng 90.000. Thay vì chúng ta không phải 99.000, chúng ta làm trên 75.000, nhưng mà chúng ta làm được 90.000 thì sao? Thì có thể chúng ta được khoảng 900 đồng. Thí dụ như vậy, chúng ta nhớ nha, tức là họ sẽ cộng trừ nhân chia lại rồi họ sẽ gửi quý vị cái tiền đó. Tại vì ở đây nói là dưới 75.000 mà trên 99.000 thì trong khoảng cái ở giữa đó 76.000 cho đến 98.000 thì được cái gì? Thì họ sẽ cộng trừ nhân chia, chắc chắn chúng ta sẽ được, nhưng mà không phải là full 1.200 hay ít hơn. Và cái số tiền này sẽ được gửi ra as soon as April 6, như trước đây, nhiều tuần trước họ đã nói rồi, thì bây giờ họ sẽ làm như vậy. Thì sau khi thông qua lưỡng đảng, hay là bên Cộng Hòa, bên Dân Chủ, hay là bên Thượng Viện, Hạ Viện, rồi Quốc hội, rồi chuyển qua Tổng thống ký, rồi đợi làm issue cái check ra. Rồi, cái phần kế là cái phần rất là quan trọng. Cái số tiền mà những quý vị nào là một cái có một cái business nho nhỏ mà hiện tại bây giờ đã tạm đóng cửa cho nhân viên nghỉ 2 tuần 1 tháng thì không biết, nhưng quý vị cái này cũng rất quan trọng, như xin nói quý vị dễ hiểu, tổng số tiền mà chính phủ trích từ 2.000 tỷ trích ra 367 tỷ để cho những cái cơ sở thương mại mượn, tức là 367 billion để mà cho cái loan program cho small business. Ok, thí dụ như tiệm nail, tiệm phở, tiệm bán quần áo, tiệm bán đồ ăn, bất cứ cái tiệm nào mà consider small business, thì thường small business là khoảng 100 người hay là 50 người đổ lại. Thì nhưng với điều kiện, quý vị phải cam kết là not lay off your employer phải make sure là không có lay off nhân viên của mình. Lý do tại sao như thế này, tức là quý vị lay off rồi nhưng mà nhân viên ở nhà, nhưng mà chúng ta phải trả tiền nhân viên của mình. Quý vị hiểu không? Tức là giờ Tiến Dũng có một cái tiệm bánh mì, thí dụ ha, Tiến Dũng đóng cửa 2 tuần, nhân viên ở nhà không đi làm, Tiến Dũng sẽ đứng ra make a loan để trang trải chi phí, trả tiền điện, tiền nước, tiền mướn chỗ và tiền nhân viên. Lý do tại sao như vậy? Vì nhân viên của quý vị là tạm thời nghỉ, tức là temporary stay home. Là cái business của quý vị là temporary close, chứ không phải là chúng ta đóng cửa permanently, hay là gọi là close for good, hay là bị bankrupt, hoàn toàn khác. Trong thời kỳ đại dịch, chúng ta tạm đóng cửa, khi qua dịch chúng ta mở cửa trở lại, thì nó gọi là tạm đóng cửa thôi. Shutdown, temporary. Chúng ta trả tiền nhân viên. Khi chúng ta mượn rồi, chúng ta trả tiền nhân viên, trang trải mọi thứ rồi. Có thể cái tiền này, nó gọi, tôi dùng đọc tiếng Mỹ trước nha, would be given if the employer pays its workers for the duration of the crisis. Tức là cái tiền này có thể sẽ được chính phủ forgiven nếu quý vị trả tiền cho nhân viên suốt thời điểm bị crisis, tức là suốt thời gian bị dịch Vũ Hán. Ok, hiểu rõ ha, quý vị nhớ nhắc kỹ nha. Và cái tiền này sẽ được cho mượn từ đây cho đến end of June, cuối tháng 6. Chúng ta sẽ apply một cái nước nào. Bây giờ thí dụ Tiến Dũng làm việc cho bà Bảo, Tiến Dũng bị lay off, bị tạm cho nghỉ việc. Ok, bà Bảo nói rằng anh Dũng khoan xin tiền thất nghiệp, đợi 2 tuần 3 tuần nữa tôi mượn tiền được rồi, tôi sẽ trả lương cho anh những cái thời ngay cái thời điểm anh nghỉ. Thí dụ Tiến Dũng nghỉ 1 tháng 3 và nói anh đợi đi. Nhưng mà kéo dài cho đến 15 tháng 3 hay là cuối tháng 3 luôn đi. Bà Bảo nói anh Dũng ơi, tôi không mượn tiền được hay là tôi không có tiền. Thì Tiến Dũng bắt đầu apply cho thất nghiệp. Ok, nhưng mà không phải là 1 tháng 4 mà Tiến Dũng vẫn apply ngay cái ngày mà Tiến Dũng bị thất nghiệp. Vì vậy quý vị sẽ không mất gì, không mất gì hết. Thí dụ Tiến Dũng đợi bảo đến cuối tháng 4 luôn đi, hơn một tháng sau, bà nói là không có tiền, Tiến Dũng sẽ quay lại apply vào ngày 1 tháng 3. Cái ngày chính thức quý vị thất nghiệp là ngày nào, quý vị ghi xuống ngày đó. Chứ không phải chúng ta nộp đơn ngày nào để ghi ngày đó nha. Ok, Tiến Dũng bây giờ recap lại cho thì dễ hiểu nha. Bà Bảo làm chủ, Tiến Dũng nói, bà Bảo nói Tiến Dũng ở nhà tạm nghỉ 3 tuần để Bảo sẽ trả lương. Nhưng mà trong thời gian đó bà Bảo mượn tiền. Nếu mà có trục trặc một cái chuyện gì đó không biết, xui lắm mà mượn không được, thì Bảo quay qua nói Dũng, anh Dũng ơi, Tiến Bảo không mượn tiền được và Bảo cũng không có tiền để trả anh. Và lúc khi Bảo nói như vậy thì đã 3 tuần sau rồi. Tức là ngày 21 tháng 3 đi. Thì Tiến Dũng nói ok thôi vậy, để anh xin thất nghiệp. Thì Tiến Dũng quay lại nộp đơn xin thất nghiệp là ngày 1 tháng 3, chính thức cái ngày Tiến Dũng bị nghỉ việc. Chứ không phải là Tiến Dũng nộp đơn mà đăng ký vào ngày 21 tháng 3. Tức là chúng quý vị không mất một cái ngày nào hết, vẫn xin vào đúng cái ngày quý vị bị nghỉ việc. Ok, rồi, đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và cái chúng ta cũng mừng rằng cái gói cứu trợ và đặc biệt là cái số tiền mà cho người dân Hoa Kỳ rồi trợ cấp thất nghiệp tăng lên đó, thì cũng như vậy cũng giúp ích rất là nhiều. Nhưng mà cũng lưu ý là trong thời gian này thì anh Tiến Dũng cũng đã nói rồi đó, những cái check này tự động gửi về nhà, cũng như là nếu mà ai có set up direct deposit với lại sở thuế IRS vào những năm vừa qua đó, thì họ sẽ tự deposit cái số tiền này vào trong cái nhà băng của chúng ta, cho nên là không có qua bất cứ trung gian nào hả anh Tiến Dũng? Chứ bây giờ là có rất là nhiều những cái tin nhắn cũng như là có những cái cuộc điện thoại nói rằng sẽ giúp chúng ta lấy được cái tiền này, cái đó là không đúng anh Tiến Dũng ha?
Bây giờ thì Dũng xin nhắc lại, quý vị có thể chia sẻ thông tin giùm, cảm ơn Bảo rất là nhiều nha. Quý vị chia sẻ thông tin bất cứ người Việt, người bạn, người thân trong gia đình quý vị, bất cứ nơi nào trên toàn nước Mỹ có người Việt. Hiện tại bây giờ quý vị, Dũng nhắc lại là quý vị không cần phải làm gì. Nhắc lại là không cần phải làm gì. Thứ nhất là đăng ký để lấy số tiền 1.200 gì đó là không cần nha. Hoàn toàn nếu một cái email, một cái text hay một cái gì đó gửi đến quý vị là hoàn toàn xạo. Điều nhắc lại nha, xạo. Hoặc rằng chúng ta có thể là ồ, tôi sẽ giúp anh lấy tiền lại, họ sẽ direct, họ sẽ kết check nó vào rồi họ gửi quý vị 1.000 đồng thôi, họ lấy 200 bỏ túi. Nó có nhiều cái gọi là chúng ta nói rồi, khi nào cái gì đó nơi nào có cái ấy là có bộ hùng, nơi nào cẩn thận. Vâng, cẩn thận, chúng ta cẩn thận. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa đó, quý vị cũng không cần làm gì, là quý vị phải nói chuyện với người chủ của mình trước, là trong thời gian tôi bị thất nghiệp như vậy, tôi bị nghỉ ở nhà như vậy, tạm thời đóng cửa như vậy, vậy thì chúng tôi có được trả lương hay không. Ví dụ không biết cái trường hợp này nó rất khó như này, ví dụ quý vị làm 1099 thì không biết như thế nào nha, nhưng mà quý vị có thể trả lương thì người chủ sẽ mượn tiền được thì trả lương, còn không tại vì tạm thời chưa chắc là 2 tuần tạm đóng cửa đó phải bị xin tiền unemployment đâu. Những quý vị nào mà làm part time càng khó nữa, và những quý vị nào mà có cái 1099 mà chúng ta xin tiền thất nghiệp đó là hoàn toàn còn khó giữ nữa. Không có cái tiền thất nghiệp đó, ví dụ nhắc lại, có nhiều vị làm 1099 đó nghĩ rằng mình xin thất nghiệp được. No, ngoại trừ cái tiền thất nghiệp là quý vị phải đóng tiền thất nghiệp. Quý vị nếu mà quý vị mở ra cái W2 đó, chúng ta thấy là chúng ta đóng tiền như thế này. Thứ nhất là cái tiền unemployment chúng ta đóng, tức là đóng 1 đồng, người chủ đóng 2 đồng. Ví dụ thí dụ cho quý vị hiểu, tại vì quý vị người nói rằng ồ tôi không thích đóng tiền thất nghiệp, nhưng mà nếu quý vị lấy cái W2 đó, người chủ đóng tiền cho quý vị nhiều hơn quý vị đóng. Thứ hai nữa là cái tiền retirement, quý vị không đóng retirement, quý vị đòi lấy tiền retirement là không có rồi đó. Tại vì cái 1099 đó thì quý vị chỉ cần đóng thuế cho chính phủ thôi, còn những cái quyền lợi quý vị á, quý vị muốn đóng hay không chuyện của quý vị không cần thiết đóng, họ không bắt buộc quý vị đóng. Nhưng mà ngược lại cái W2 đó là họ bắt buộc quý vị đóng, vì người chủ sẽ trả một phần nào đó trong số tiền đó. Vậy thì nhớ nha, 1099, quý vị nói là ồ tôi có 1099 xin thất nghiệp hay không, thí dụ nghĩ rằng 99.9% là không được, vì nếu còn 0.1% còn lại là được đó, là quý vị nào lấy cái 1099 đó mà chúng ta trả tiền, đóng tiền unemployment thì chắc chắn chính phủ phải trả cái tiền đó lại cho quý vị. Vì nhớ nha, vì vậy thì không cần làm gì hết, chỉ ngồi đó đợi tiền về thôi. Còn quý vị nào mà nói lên cái website này, lên cái website kia đánh, quý vị mất thông tin của quý vị ráng chịu. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một ngày thứ năm. Cái thời tiết như thế này thì cứ enjoy thời tiết đẹp và có một ngày thứ năm tràn đầy sức khỏe cũng như là bình an. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.